mình bắt đầu là nhìn giáo mình cứ nghe cho biết những cái lời dạy tối hậu của Đức Phật. Thì cái kinh này thì tôi dựa vào cái phần chú thích của ngài Ngẫu Ích. Ngài Ngẫu Ích là tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông. Mà có cần phải biết sơ qua cái lịch sử của ngài không? Ngài Ngẫu Ích nha. Ngài họ Chung tên là Tế Minh, tự là Trấn Chi, người ở Ngô huyện tỉnh Giang Tô. Phụ thân của ngài chỉ lại đi chú hơn 10 năm, mộng thấy Quan Âm Bồ Tát trao cho đứa bé. Sau đó thì ngài xuất sinh, lên 7 tuổi chỉ dùng chay, 12 tuổi học sách thánh hiền. Sinh già cảm khái quyết gánh việc thánh, thề diệt Thích Lão. Đó ngài chống đạo Phật kia lắm. Mà lên 7 tuổi đã ăn chay rồi, đến năm 12 tuổi học sách thánh hiền, xong cảm xúc trước những lời dạy của thánh hiền, cho nên nguyện là sẽ cánh vác chuyện của thánh. Đấy, vác chuyện của thánh cho nên chê Thích và Lão, phải chê đạo Lão và đạo Thích, bỏ không còn ăn chay nữa, viết hơn 10 thiên luận bài xích dị đoan, bài xích những cái pháp dị đoan. Đêm đêm mộng thấy cùng thầy Khổng, thầy Nhang đàng đạo. 17 tuổi nhờ đọc Tự Chi Lục và chúc xong tùy bút của Liên Trì Đại Sư. Liên Trì Đại Sư là tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông. Thì ngài lúc đó mới biết được cái lỗi lầm bán Phật tuổi trước. Bây giờ ăn năn sám hối, đốt sạch các bài tỷ Phật luận kia. Tỷ là chống chê trách, chống. Thì ngài mới đốt hết những cái bài văn mà ngài chống Phật lúc trước. Năm 20 tuổi khi ngài chú thích luận ngữ, đến câu thiên hạ quy nhân, thiên hạ đều quy về cái kẻ nhân, thì ngài không sao viết tiếp được nữa, quên ăn bỏ ngủ suốt 3 ngày đêm, ngộ được tâm pháp của Khổng Nhang. Ngài hiểu được cái ý cao siêu của Khổng và Nhang. Đó là thầy Khổng với lại Khổng Tử với lại Nhang Uyên. Nhang Uyên là đệ tử giỏi nhất của Khổng Tử. Mùa đông năm đó tăng cha, tức là ông bố mất, do nghe kinh Địa Tạng bổn nguyện phát tâm xuất thế, từ đó chuyên chí niệm Phật. 23 tuổi nghe giảng kinh Lăng Nghiêm, đến câu thế giới tại không, không sinh đại giác, thì ngài sinh ra hoài nghi, do đâu có đại giác này, tại sao sinh khởi hư không và thế giới. Rồi thì trong lòng mê muộn không rõ, lại thêm các chứng ngại hôn trầm tán loạn, ngồi duy si tư thì không ra, mà lại còn thêm hôn trầm tán loạn, công phu không sao thành tựu. Do đó quyết ý xuất gia để thể sát tham cứu đại sự này. Năm 24 tuổi một đêm mộng thấy tham bái Hán Sơn Đại Sư, ngưỡng mộ đại sư đức hạnh, giận mình thiếu duyên, nước mắt đầm đìa. Hán Sơn an ủi, đó là khổ quả nên biết khổ nhân. Thì đây là cái khổ quả thì phải nên truy xét cái khổ nhân. Lời nói chưa dứt, ngài liền ứng khẩu đáp lại: đệ tử chỉ cầu tối thượng thừa, không cầu tiểu thừa tư đế pháp. Hán Sơn ngợi khen: mừng thay cư sĩ có chí hướng thượng, thực rất khó được. Tương lai giàu không được cao diệu như Hoàng Bá Lâm Tế, cũng siêu ngộ như Nham Đầu và Đức Sơn, mà toàn là những vị cao tăng thạc đức. Cao tăng đời nhà Đường, ngài Lâm Tế nổi danh là hét, có cái pháp môn hét mà làm người ta giác ngộ. Và Đức Sơn đánh, cho nên bảo là nếu không được như là Hoàng Bá Lâm Tế, hai thầy trò của Hoàng Bá Lâm Tế, thì cũng siêu ngộ như Nham Đầu của Đức Sơn. Thì Lâm Tế là tổ của đa số Phật giáo Việt Nam. Chẳng hạn như người nào ở đây mà quy y với lại mấy thầy trong phòng Âu Châu thì là dính Lâm Tế hết á. Thì thầy Chi Điển tôi thì nhất trơn là một tông, còn Lâm Tế chính đông. Còn thầy Minh Tâm, thầy Tánh Thiện, thầy Quảng Hiền thì thuộc về Lâm Tế mà phái Liễm Quán. Cho nên thầy Tánh Thiện thì mới mở cái đàn đấy là Liễu Quán á. Thì Liễu Quán là Lâm Tế, nhưng mà dòng Liễu Quán là dòng Việt Nam. Còn tôi thầy Chi Điển hết trơn là Lâm Tế mà dòng chính tông, không có phải dòng Việt Nam. Thì tại Lâm Tế chia ra là mấy dòng nữa, nhưng mà đều là phát sinh từ Lâm Tế hết. Cho nên ở đây Hám Sơn Đại Sư, Hám Sơn Đại Sư là một vị cao tăng đời nhà Minh, mà hồi xưa tôi cũng có kể chuyện nhiều lần thôi. Ngài mất lâu rồi, đời nhà Minh, mà cho đến bây giờ đó thân xác còn không có mục có được. Hiện tại cái xác thân của ngài hãy còn ở bên Trung Hoa. và người ta vẫn có thể đi tham bái cái sắc thân của cái trường mà không có hư lỗi hư rữa gì hết, mà không nằm đó, không được ngồi, ngày ngồi tiết già như vậy rồi tham thiền rồi đi luôn, tham thiền rồi không trở lại nữa. Đó. Rồi cái xác ngồi xếp bằng như vậy mà còn cho đến bây giờ. Ở Việt Nam cũng có, ở Việt Nam có một ông mà có một ngài mà tôi cũng quên mất tên này, nhưng hồi xưa trong quyển lịch sử Phật giáo Việt Nam thì có chụp cái hình ở bìa ngoài tịch ở Thái Lan, tịch Thái Lan, không, Hà Nội là khác nữa, còn Thái Lan mà cái xác còn cũng để đó. Còn tại vì nhiều vị cũng phải một, còn bên Trung Hoa thì còn cái xác thân của Lục Tổ Huệ Năng của ngài Ám Sơn Thích Thực Thanh nữa, để chùa hết thân xác thân vẫn ngồi kiết già rồi tịch
mà còn da thịt nào mà hay là bằng đá hay là gì?
Nó không phải trở nên thành đá, nhưng mà da thịt đương nhiên là nó chai lại hết, tại vì nó khô lại, chứ nếu da thịt thường thì nó mủn hết rồi đó. Nó khô, xác xưa nó khô. Rồi thế thì ngài vừa định hỏi tiếp thì chợt tỉnh giấc, hóa ra đó là một cơn mộng huyễn. Rồi thì liên tục ba đêm mộng thấy Ham Sơn. Lúc đó Ham Sơn đại sư ở tại Tào Khê xa xôi, ngài không thể tìm đến, nên đành phải xuất gia nơi Tuyết Lãnh là đệ tử của ngài Ham Sơn và được đặt pháp danh là Chi Húc. Giữa hạ thu năm đó, ngài nghe cổ Đức Pháp Sư giảng Duy Thức Luận tại chùa Vân Thê, vừa nghe xong liền hiểu rõ áo chỉ của pháp tướng, rồi liền đến Kính Sơn ở tỉnh Hàng Châu và tham thiền. Mùa hè năm sau, nhờ tinh cần tu trì cần thiết gia công, bỗng nhiên thân tâm thế giới thảy đều tiêu mất. Nhờ vậy ngài hiểu rõ thân do chúng duyên hòa hợp này, từ vô thủy đến nay, chỗ này xuất sinh, chỗ kia tận diệt, còn bản thân vọng tưởng này, ảnh tượng sáu trần sát na, niệm niệm không dừng, đích thực chẳng phải do phụ mẫu mà sinh. Từ đó thấu triệt cả hai tông tính tướng, biết rõ căn bản chẳng hề mâu thuẫn, bao nhiêu công án hết mọi kinh luận đều soi tỏ trước mắt. Ngày 8 chạp thọ giới cũ túc trước tháp của ngài Chu Hoàng. Chu Hoàng là ngài Vân Thê, tức là để bát tổ của tịnh độ. 26 tuổi thọ Bồ Tát giới, phát tâm duyệt kháng luật tạng. Đến năm 27, sau khi xem hết một lượt luật tạng, mới hay đời sống dẫy đầy giả ngụy, hư phù và bất thật, đều do cớ bỏ phế luật học lâu nay. Hơn nữa các tông môn đương thời là còn phát sinh lưu tệ, tranh chấp lẫn nhau, cũng vì không có chi kiến, chỉ biết đàm luận chân lý và coi thường giới luật, nên ngài quyết tâm hoàn luật. Tuy tinh thông luật học, nhưng tự phê mình là tập khí phiền não hay còn mạnh, cung cách còn nhiều khuyết điểm, nên thề không làm hòa thượng, tức là vị truyền giới sư. Như vị truyền giới sư thì thường ta nói là cung thỉnh đến ngôi hòa thượng, tức là làm truyền giới sư. Hồi xưa cái chữ hòa thượng nó có nghĩa như vậy, chứ nó không phải có nghĩa là một cái chức gì đâu, mà chỉ là cái vị mà truyền giới thì được gọi là hòa thượng, vị truyền giới sư thì được gọi là hòa thượng. Cho nên ngài thề là không làm hòa thượng, không làm vị truyền giới sư, và ngài còn tự cho mình là tam nghiệp chưa tịnh, làm gọi là biết luật, nhưng mà thẹn rằng là danh không như thật, tức là ngài không có được như là cái sự thật đâu. Bậc cổ đức luôn luôn khiêm cung như vậy. Ngẫu Ích đại sư một đời không cầu danh văn, khi quyết ý xuất gia liền phát ba lời thệ nguyện. Mình nghe lời thệ nguyện của ngài: thứ nhất, chưa chứng vô sinh pháp nhẫn thì không thu đệ tử, không thu nhận đồ chúng. Thứ hai, không lên ngôi cao. Thứ ba, thà đói lạnh chết, quyết không vì trường dưỡng sắc thân này mà tụng kinh sáng hóa duyên. Thế là có nghĩa rằng là tại vì hồi xưa bên Trung Hoa cũng vậy, phần nhiều chư tăng cũng là cái là bái sám hóa duyên chúng sinh bằng những cái phương pháp như vậy. Thì ngài cho là ngài phát ba lời nguyện: thứ nhất, nếu chưa chứng vô sinh pháp nhẫn thì nhất định tu độ chúng. Cái thứ hai, nó là nhất định ở ngôi cao, tức là người ta có tôn ngài cũng không có chịu. Cái thứ ba là thà chết đói, chết khát, chết lạnh gì đó, nhưng nhất định không có chịu mà nuôi dưỡng cái thân này của mình bằng những cái không đúng với lại chính pháp này đó. Nó không đúng pháp. hay là không có bãi sám hoa duyên này kia bình thường, mà ngài là tu để giác ngộ. Đúng vậy. Năm ngày 32 tuổi khi chú thích kinh Phạm Võng, muốn nghiên cứu các tông phái song chưa tự quyết, cho nên chưa quyết định là mình nên nghiên cứu tông phái nào. Ngài liền, ngài mà ngài thắc mắc thì muốn chọn trong bốn cái. Thứ nhất là Hoa Nghiêm Tông, thứ hai là Thiên Thai Tông, thứ ba là Pháp Tướng Tông, và thứ tư là ngài tự lập ra một tông. Rất là giỏi gớm nên lập có được một tông. Thế rồi ngài mới lấy bốn cái thẻ, ngài ghi bốn cái: Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, Pháp Tướng Tông và tự lập tông. Rồi thì ngài rút bắt thăm vậy, rút xem chúng cái nào, thì ngài rút lấy chúng Pháp Hoa Tông, từ đó nghiên cứu Pháp Hoa Tông. Và khi ngài nghiên cứu Pháp Hoa Tông như vậy thì ngài trở thành một tông mà rất là giỏi về Pháp Hoa, về thiên thai tông. Pháp Hoa Tông gọi là Thiên Thai Tông nữa, tại vì tổ thứ ba của Pháp Hoa Tông là ngài Chí Giả, ngài đó ở trên núi Thiên Thai, và ngài đó hoằng hóa làm cho cái tông Pháp Hoa nó lớn mạnh cho đến độ mà người ta không gọi là Pháp Hoa Tông nữa, mà ta gọi là Thiên Thai Tông, là cái nơi của ngài Chí Giả ở. Thế thì tuy rằng là ngài Chí Húc này rất giỏi Thiên Thai Tông mà lại chuyên môn nghiên cứu luật tạng nữa, nhưng mà ngài cũng vẫn tự cho rằng là ngài chỉ là cố ý nghiên cứu về Thiên Thai Tông thôi, nhưng mà ngài không phải là tông đồ của Thiên Thai Tông, ngài chỉ là người nghiên cứu Thiên Thai, không phải là đệ tử của Thiên Thai Tông. Tức là ngài không nhận ngài là Thiên Thai Tông. Từ 37 tuổi trở đi, ngài tu hóa các phương đến nay. Đến 57 tuổi thì viên tịch, sống được 57 tuổi, viên tịch tại chùa Linh Phong. Thật ra cái sứ tỷ sĩ này nó hụt có một chữ à. Phải chi mà ở đây đặt tên là đừng có đặt ở Chí Thủ, đặt ở Chí Húc rồi. Chùa Chí Húc rồi. Thì nó rất hạt, ở kia có Linh Phong đấy, có Chí Húc. Tại ngài Chí Húc chủ trì chùa Linh Phong. À. Ở đây mà Chí Thủ mà đổi thành Húc một cái thì nó thành chắc như vậy, là nhân duyên. Húc là C, Húc có nghĩa là cái lúc mà mới ló dạng, mặt trời mới ló dạng bình minh á, thì cái trí tuệ của ngài nó giống như là cái mặt trời lúc bình minh nó chiếu phá bóng đêm mười phương, mà chiếu phá nghĩa là bóng đêm soi tỏ hết. Thì cái trí tuệ có nghĩa là trí Húc. Húc nếu mà nói chữ tiếng Nôm tức là Húc động á, tông á, nhưng mà Hán có nghĩa rằng là bình minh, tức là cái trí tuệ của ngài giống như mặt trời lúc bình minh vậy. Thì ngài viên tịch tại chùa Linh Phong, đệ tử ngài là Thành Thời biên tập lại các tác phẩm của ngài, phân làm hai loại là tông luận và thích luận. Tông luận tức là Linh Phong tông luận gồm 10 quyển, thích luận thì bao hàm các thích kinh luận và tông kinh luận cùng các chức Phật khác, gồm hơn 60 loại, cộng chung 164 quyển, như các bộ nổi tiếng Tướng Tông Bát Yếu Trực Giải, Tịnh Độ Thập Yếu Di Tích, Tâm Yếu Viên Giác Kinh Tân Sớ, Lăng Già Nghĩa Sớ, Phản Vọng Hợp Chú, Đại Thừa Chỉ Quán Thích Yếu, Đại Niết Bàn Hợp Luận, Tứ A Hàm Thiết Yếu, vân vân. Và ngài có một cái bộ chú thích về Kinh Di Đà rất là nổi tiếng, một trong những bộ mà được người ta coi rằng là hay nhất trong những cái bản chú thích Kinh Di Đà. Sau này cả tông luận lẫn thích luận hợp nhất gọi là Ngẫu Ích Đại Sư Toàn Tập. 3 năm sau khi ngài nhập diệt, môn nhân mở tháng trà tỳ, tức là nhập tháp 3 năm, tức là đem xác của ngài nhập liệm xong cho vào trong tháp 3 năm sau thì lấy ra để mà hỏa thiêu. 3 năm sau cho là nó rửa hết rồi thì hỏa thiêu để lấy cho. Nhưng mà khi mà lấy mở áo quan để trà tỳ tức 3 năm sau thì thấy ngài vẫn uy nghiêm tính tỏa, diện mạo hệt như người sống, nhưng mà vẫn đang mà trà tỳ quả của phải chứ để quá. Sau khi trà tỳ răng còn nguyên vẹn, tức là để lại xá lợi. Khi còn sinh tiền, ngài thường căn dặn sau khi hỏa táng, hiền linh cốt ngài pha cái bột làm bánh đem rải khắp núi sông để kết duyên với chúng sinh, để cho cầm thú nó ăn, chim chóc nó ăn. Chứ còn nếu rải cho bình thường nó đâu ăn, cho nên phải trộn bột làm bánh đi để cho chim chóc nó ăn, con này con nọ nó ăn hết đi cái xác thân của ngài. Đó, tới ngài là một vị tổ còn chẳng quý cái thân nữa, huống hồ là mình. Cho nên tôi dù nào tôi cũng chủ trương vậy à, chết đừng có cất cho cất gì, dục hết để đem rải xuống núi sông hết này. Cất cũng vậy à, chật chỗ chật gì mà có bao giờ mở ra để nhìn cho đâu. Đấy, thì cũng rải đi cho rồi. Thì ngài á, ngài di chúc ngài dặn như vậy. phải lấy cái cho của ngài trộn bột làm bánh rồi đem rải đi cho các muông thú ăn. Nhưng mà môn nhân không đành lòng, cho nên không có chịu làm theo lời dặn của ngài, mà xây tháp bên phải đại điện của chùa Linh Phong và thờ phụng linh cốt của ngài. Chí húc pháp quý của ngài có nghĩa là húc là mặt trời phương đông vào lúc hừng sáng, chí tức trí tuệ, hàm ý trí tuệ của ngài như mặt trời ban mai phát tan bóng tối âm u biến chiếu khắp nơi. Ngốc ích là hiệu chuyên tu tịnh nghiệp của ngài. Thì chí húc là pháp danh do bổn sư của ngài đặt, còn ngốc ích là tên ngài tự đặt. Ngẫu là nhân của liên, tức là sen. Ngẫu nó cũng giống như là củ sen vậy đó, là nó nhân của liên là sen. Do ngẫu mà sinh hà, thai hòa thì kết liên. Hà là nó cũng như là cái nụ của sen vậy, rồi liên là cái đoá hoa sen. Vậy thì sen là quả của ngẫu, có nghĩa rằng là do trồng ngẫu thì được ích, cho nên gọi là ngẫu ích, tức là cái ích lợi của cái chuyện mà trồng sen. Nhớ đó là cái tên tu tịnh nghiệp của ngài, tức là như vậy thì niệm Phật nó như là ngẫu vậy, thì được cái ích lợi là vãng sinh. Vậy thì niệm Phật và vãng sinh là ngẫu ích. Thì đó là cái hiệu của ngài. Như nay đại sư tu trì tịnh nghiệp chuyên trí niệm Phật, tất được cái ích lợi vãng sinh cửu phẩm liên hoa và ra khỏi tam giới hướng đến bồ đề. Ngài suốt đời hoằng luật bát thông kinh giáo, học Thiên Thai Tông, song thông cả Hoa Nghiêm pháp tướng. Trong thì dung hội tính tướng thiền tịnh, ngoài thì điều hòa nhau Phật, viên dung chân tục nhị đế. Ngài bình nhật tuy tham cứu giáo lý, song thường khai thị người học không nên lệ thuộc văn tự, chấp nơi ngôn ngữ. Như vậy thì đó là cái tinh thần của ngài đó. Thì lát thì mình nghe cái sự chú giải của ngài, cái kinh điển này, thì mình cũng nên dựa theo cái tinh thần của ngài. Tức là ngài bảo rằng là không nên lệ thuộc văn tự, chấp nơi ngôn ngữ, mà phải tìm hiểu cái ý nghĩa của nó. Đó. Ngài luôn luôn khai thị người học như vậy. Ngài dạy trình vật lục thịnh hành mà thiền đạo suy hoại, tứ giáo nghi lưu truyền mà Thiên Thai Tông yếu kém. Khác nào chỉ chấp chết vào toa mà mong chỉ bệnh chưa thấy ai khỏi được. Tức là mình chỉ chấp vào cái toa thuốc thôi, mình chỉ ôm giữ cái toa thuốc thôi. Đó. Thì không có cách gì bệnh khỏi được. Cái toa thuốc dùng để biến chế thuốc, mà nếu mà mình chỉ ôm giữ toa thuốc mà mình không chịu biến chế thuốc thì không cách gì khỏi bệnh. Ngài bảo vậy. Thế thì khi người học đạo cũng phải ôm chấp cái chữ, cái nghĩa đó thôi. Đó. Cái chữ, cái nghĩa, cái văn tử đó thôi, mà không chịu tư duy nó. Tức là văn thôi mà không chịu tư duy nó, không chịu biến chế nó, không chịu hiểu cái ý thú của nó, thì không có lợi ích gì hết, thì không có tu được. Thế thì ngài dạy hẳn như vậy. Mà ngài là một tay, như mình biết hồi nhỏ là rất thích nho, cho nên ngài nho rất giỏi, giống hệt sư phụ, giống hệt như là sư phụ mà sư ông ngài á, là ngài Hám Sơn. Hám Sơn thích Đức Thanh cũng vậy, là một tay giỏi nho học lắm, cho nên ngài Hám Sơn chú thích cả tứ thư nữa, luận ngữ nữa. Ngài không phải chỉ chú thích kinh Phật đâu, chú thích cả tứ thư nữa, ngài Hám Sơn. Ngài Ngẫu Ích đánh vậy, Ngẫu Ích này thì rất giỏi về nho nữa, mà ngài Hám Sơn còn giỏi cái chỗ là cũng tự học nữa. Tại vì ngài đi tu từ nhỏ và ông sư phụ ngài cho ngài học đời, tại sợ ngài bị nhiễm phi duyên nên cho học đạo không. Ngài Hám Sơn ấy vậy mà rất giỏi về nho học. Thế thì ngài ấy thì trong là dung hội tính tướng thiền tịnh, ngài đều dung hòa, đều sử dụng hết. Ngài không bắt thiền, không bắt tịnh, không bắt tính, không bắt tướng, đó là ngài dung hòa hết cả bốn. Ở trong thì như thế, ở ngoài thì điều hòa nho Phật, cho nên ngài viên dung được chân tục nhị đế. Pháp ngữ của ngài rất nhiều, trong đơn cử một đoạn trong khai thị niệm Phật, pháp môn của ngài tiêu biểu nhất cho trọng tâm tư tưởng của ngài. Thì mình chỉ nghe những cái chính ngài nói. Phải biết niệm thuần thục A Di Đà Phật, ba tạng 12 bộ giáo lý trí diệu tồn tại ngay trong đó. Tức là đối với ngài nói là niệm Phật cho thuần đi thì ba tạng 12 bộ giáo lý trí diệu đều nằm ngay trong một câu niệm Phật, không có đâu hết. 1700 công án đối hàng thượng cơ cũng đủ trong đây. Trong Thiền Tông đó, có đến 1700 công án của Thiền Tông. Công án đó là những lời đối thoại của thiền sư với đệ tử, và những lời đối thoại đó người ta dùng để người ta có thể sử dụng làm cái thoại đầu, tức là cái khi tham thiền dùng nó là cái câu thoại đầu, tức dùng nó là câu tư duy, gọi công án. Thì nó có tất cả 1700 công án. Thì ngài bảo là 1700 công án đó, đối với hàng thượng cơ, để hàng Tịnh Cơ sử dụng cũng ở ngay trong một câu niệm Phật. Và rồi nữa, Ngài bảo là cho đến về luật nữa, 3000 khoai nghi, 8 vạn tế hạnh, tam tụ tịnh giới. Tam tụ tịnh giới tức là ba cái mình niệm đó, chư ác mà tác, giống như mà hành động với lại cái mà độ nhất thiết chúng sinh đó, nó là tam tụ tịnh giới. Thế thì oai nghi có đến 3000 oai nghi, tế hạnh có đến 8 vạn tế hạnh là các hạnh vi tế, mà đến ba cái tụ tịnh giới đó cũng chọn ở một niệm niệm Phật thôi. Thật có thể niệm Phật đến độ buông bỏ thân tâm thế giới, tức đại bố thí. Nếu niệm Phật mà có thể đến buông bỏ cả thân tâm thế giới này thì đó là đại bố thí. Thật có thể niệm Phật đến độ không còn khởi tham sân si, tức đại trì giới. Đại trì giới này là nói thay cho ba la mật, tức là trì giới ba la mật, bố thí ba la mật, luật ba la mật đó, mình nghe. Thật có thể niệm Phật đến mức chẳng còn so thị phi nhân ngã, đó là đại nhẫn nhục, tức là nhẫn nhục ba la mật. Thật có thể niệm Phật không chút gián đoạn giác tạp, tức đại tinh tiến. Thật có thể niệm Phật không còn vọng tưởng đeo đuổi, tức đại thiền định. Thật có thể niệm Phật đến độ không còn gì mê hoặc được nữa, tức đại trí tuệ. Rồi là đủ 6 ba la mật. Như vậy thì người ta muốn trở thành một vị Bồ Tát đó, muốn tu hành đến quả vị Bồ Tát đó, thì bắt buộc phải tu 6 ba la mật nói trên. Mà Ngài bảo là 6 ba la mật nói trên đó, ở nơi sự tu tịnh độ, ở nơi một câu niệm Phật, thì nó gồm đủ cả 6 hành động, 6 ba la mật đó. Và thì như vậy chứng tỏ là tu niệm Phật nó có thể đưa mình tới cái quả vị của Bồ Tát. Và quả nhiên khi niệm Phật mà cho đến cái độ mà là buông bỏ cả thân tâm thế giới này thì đúng nghĩa là đại xả đại thí. Thì như vậy thì mới có thể đại bố thí cho được. Và niệm Phật đến độ không còn khởi tham sân si nữa, niệm Phật đến độ đến mức mà không tham sân si khởi nữa, thì đó là trì giới. Tại vì trì giới là cốt để cho tham sân si không có khởi. Và nếu có thể niệm Phật mà cho đến độ mà mình chẳng còn có cái tâm mà so thị phi nhân ngã nữa, so chuyện hơn thua phải trái mình người ở cuộc đời này nữa, đó, thì đó là đại nhẫn nhục, tức là tham nhẫn được hết, chịu đựng được hết, cái gì cũng chịu được hết, không còn thị phi nhân ngã nữa. Và sức đó là sức nhẫn nhục giúp cho mình giải thoát. Cái nhẫn nhục đó là nhẫn nhục phải giải thoát, nên gọi là đại. Mà nếu mà có thể niệm Phật cho đến độ mà không còn có bao giờ gián đoạn gì hết, không bao giờ mà bị dứt đoạn giác tạp với cái niệm gì khác nó xen lẫn vào nữa, thì đó là cái tinh tiến nó đưa mình đến giải thoát, đại tinh tiến. Thì như vậy gọi là niệm Phật tam muội này. Và nếu có thể niệm Phật mà không còn có vọng tưởng đeo đuổi nữa, tức là không còn bị vọng tưởng nó theo mình nữa, thì đó là đại thiền định. Nó có thiền định cho đến độ mà thiền định là để cho tập trung tư tưởng, thiền định là để cho vọng tưởng không có cơ hội để phát sinh. Và cái cuối cùng là niệm Phật cho đến độ mà là không còn cái gì có thể mê hoặc mình nữa, đó là trí tuệ. Tức là chẳng hạn khi mình niệm Phật như vậy đó, thì mình không còn bị một cái pháp môn nào khác nó làm cho mình không mê hoặc được mình. Như chẳng hạn thì dụ như mình tu thiền mà tu lơ thơ mơ mà không như là ngày Đại Mai mà quyết chí với một câu thôi, bình thường tâm tự đạo, thì nay tu thiền mai theo tịnh, bố theo mật, gặp ai thế nào thì mình chạy theo chính hình. Thì như thế đó thì đương nhiên là mình còn bị mê hoặc rất nhiều. Mà khi mê hoặc rất nhiều như vậy thì dĩ nhiên không phải là trí tuệ rồi, không phải là cái trí tuệ giải thoát rồi. Cho nên khi niệm Phật mà đến cái cấp độ mà không còn một cái gì có thể mê hoặc mình được nữa, thì đó là mới là đại trí tuệ. Bởi vì chính cái mê hoặc nó mới làm cho mình thối thất, nên cái gì cũng lăn lan rửa rở hết, cái gì cũng nửa nửa vời vời hết. Thử tự kiểm điểm, nếu chưa buông bỏ để phân tâm thế giới, niệm tham sân si vẫn còn hiện khởi, thì phi nhân ngã vẫn còn ấp ủ trong lòng, gián đoạn và xen tạp vẫn chưa dứt trừ, vọng tưởng theo đuổi còn chưa vĩnh diệt, vô lượng các thứ còn mê hoặc được ý chí của mình, thì tất nhiên đó chẳng phải là chân chính niệm Phật. Muốn đến cảnh giới nhất tâm bất loạn cũng chẳng có thuật gì khác hơn đây. Hạ thủ trước nhất là cần lần chuỗi nhớ số rõ ràng, ấn định quá trình quyết không sai sót, lâu dần thuần thục, không niệm cũng thành tự niệm. Sau đó nhớ số hay không đều được, tức là sau đó thì không cần phải lần sâu chuỗi, không cần phải nhớ là mình niệm bao nhiêu nữa, Tại vì cái niệm nó thác nó thành quen, cái lúc nào nó cũng thành niệm hết, mà nó niệm hồi nào mình cũng không hay nữa, nó cũng kết thành hậu tập. Đấy, nó cũng đương nhiên nó thành một cái sức niệm mà nó thành tự động rồi, mình không cần vận dụng nữa, tức là không vô tác nữa, tức là không cần phải dụng tâm nữa, không cần phải dụng công nữa, mà tự nhiên nó thành thục như vậy. Thấy cái gì lâu ngày lâu tháng thì tự nhiên nó kết thành cái hậu tập như vậy. Nếu mới sơ tâm, tức là nếu mới bắt đầu phát tâm tu mà đã đòi chuyên khám phải đầu, khám phải đầu là tham thiền quán công án, nếu mới bắt đầu tu mà đã đòi như vậy, cùng lại còn thêm cái tính là đòi là nghĩa là học cái pháp là vô chấp, không chấp tướng, không chấp, cùng với lại học viên dung từ tài, thì hết những người đó đều là những thầy kè mà tín không sâu, hành không đủ. Phải biết cho dù có giảng được thập nhị phần giáo, nói được thiên thất bách chuyển ngữ cũng chỉ là chuyện bên bờ sinh tử, đến lúc mạng chung quyết chẳng dùng được. Cho nên người tu phải trân trọng như vậy, tức là người tu phải hiểu rằng là cái văn tử hay là cái hiểu biết theo văn tử đó, nó vẫn có thực lợi. Cái thực lợi là cái mà là thực hành, là cái hành được. Tất cả những cái sở học về thiền này, về giáo, về luật của ngài sau này đều chỉ quy tịnh độ, tức là đều hướng về tịnh độ ấy. Nên là ngài về sau này ngài phát tâm rằng là chuyên môn ngài, đời sống của ngài thì nghiên cứu là nghiên cứu thiên thai tông, nhưng mà ngài đã tất rành các tông khác, Hoa Nghiêm cũng rành, cái gì cũng rành, nhưng mà nghiên cứu chính thì thiên thai, rồi hoàng luật, nghiên cứu luật nữa và hoàng luật, nhưng mà ngài dùng tất cả những cái thứ đó để hồi hướng tịnh độ hết. Ngẫu Ích đại sư là kế thừa của Chu Hoằng, nhưng bình thường Ngẫu Ích tôn sùng Chu Hoằng về mặt giới luật, tại ngài Chu Hoằng cũng rất là giới luật chứ chẳng phải là về tịnh độ. Tư tưởng tịnh độ của ngài trải qua nhiều thời kỳ, 22 tuổi tăng cha nghe kinh Địa Tạng bổn nguyện và phát tâm niệm Phật, đó là kết hợp với tư tưởng báo ơn cha mẹ của Nho Gia mà niệm Phật. Tức là mới đầu ngài niệm Phật chỉ vì muốn báo ơn cha mẹ thôi, cho nên nó tư tưởng niệm Phật nó là hợp với lại cái tư tưởng mà báo ơn cha mẹ của Nho, của đạo Nho mà phát tâm niệm Phật, chỉ đơn thuần chỉ danh, tức là chỉ có niệm A Di Phật vậy thôi. 28 tuổi tăng mẹ bế quan dùng công phu tham thiền cầu sinh tịnh độ, tức đến khi mà mẹ chết thì ngài đóng cửa dùng cái công phu tham thiền, tức là tham thiền như vậy quán tưởng niệm Phật chứ không phải niệm danh nữa, để mà cầu sinh tịnh độ, hồi hướng cho mẹ. Tức nói thiền giả muốn sinh Tây Phương bất tất đổi thành niệm Phật, chỉ đủ tín nguyện tham thiền tức hành tịnh độ. Tức ngài bảo là kẻ tu thiền đó, muốn vãng sinh tịnh độ không cần phải đổi cái tham thiền trở thành cái niệm Phật, mà cứ chỉ cần vẫn tham thiền đi, mà chỉ cần cái tín nguyện về vãng sinh này cho nó đầy đủ thôi, thì đương nhiên tham thiền đó tức là đang thực hành pháp tịnh độ. 30 cho đến 40 tuổi ngài sớ thích luật bộ, kết đàn sáng nguyện lấy sinh hoàng luật phạt từ quy an dưỡng là người thể. Đến năm mà 40 tuổi đó, thì khi mà ngài ngồi chú thích các luật sinh phải là kinh, thì ngài lập cái lời thề là sống là nhất định phải hoàng luật, tức là phải giao giảng luật ra, phải hoàng luật, phải khuyến khích người ta cứ giới làm hành theo luật, và chết sống thì làm như vậy, và chết thì chỉ có một cái thôi là phải về an dưỡng. An dưỡng tức là thế giới tịnh độ. Trong 10 năm sau đó, ngài thường sớ thích kinh luận dung thông tính tướng giáo lý các tông. Năm 49 tuổi trước tác Di Đà yếu dài, lúc đó mới bắt đầu hình thành cái tư tưởng tịnh độ sau cùng của ngài. Thì cái bộ Di Đà yếu dài này là được tịnh độ tông coi là một trong những bộ hay nhất về yếu dài Di Đà. Thế thì kinh A Di Đà là chủ yếu của tịnh độ tam kinh, cho nên chức tác chủ yếu của ngài về giáo lý tịnh độ cũng chính là kinh Di Đà yếu giải. Bộ này dựa theo phương thức ngũ trùng huyền nghĩa của Thiên Thai Tông, thuyết minh kinh này lấy người năng thuyết sở thuyết làm danh. Người năng thuyết sở thuyết làm danh, tức là năng thuyết là Phật, sở thuyết là A Di Đà. Sở năng thuyết là người nói, sở thuyết là đối tượng được nói đến, gọi là năng và sở. Vậy thì người mà nói kinh đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người mà được nói đến tức là sở thuyết thì là Di Đà. Vậy thì lấy năng và sở đó kết thành cái tên kinh gọi là Phật thuyết A Di Đà kinh. đó là Thích Ca Mâu Ni cộng với lại A Di Đà. Vậy thì lấy năng và sở làm danh, thật tướng làm thể, tín nguyện trì danh làm tông, vãng sinh bất thối làm dục, đại thừa Bồ Tát tạng vô vấn tự thuyết, tức là đại thừa Bồ Tát tạng không có hỏi mà tự nói. Đức Phật có nhiều loại kinh, có loại phải có người hỏi ngài mới đáp, ngài mới nói kinh đó, không hỏi bao giờ ngài nói hết. Cho nên chính vì vậy mà có nhiều người cứ phải khơi ra cho Đức Phật nói và được Đức Phật khen là lành thay. Thế thì người đó là có cái trí tuệ nhiều đời nhiều kiếp, có cái từ bi và trí tuệ. Trên trong kinh đó, ví dụ Quan Âm đứng ra hỏi, Văn Thù đứng ra hỏi, Sa Lợi Phất đứng ra hỏi, Mục Kiền Liên đứng ra hỏi, mà chưa chắc những người hỏi đó là họ không có biết cái đó đâu, biết nhưng mà cố ý hỏi, hỏi để Đức Phật đáp, để cho người khác nghe, chứ không phải là hỏi là không biết mà hỏi thiệt đâu, hỏi là vì chúng sinh mà hỏi chứ không phải là vì chính họ. Cho nên Đức Phật hay khen cái người hỏi là hay thay khéo hỏi vi diệu nghĩa đó, hay mà hay thay và khéo làm các hạnh có lợi lạc cho chúng sinh. Cho nên đặt câu hỏi là đó là muốn làm lợi lạc chúng sinh. Thế thì trong kinh Di Đà này là vô vấn tự thuyết, chẳng có ai hỏi hết đó. Từ Đức Phật nói, từ Đức Phật kể. Thế thì dùng cái vô vấn, cái đại từ Bồ Tát tạng, vô vấn tự thuyết làm giáo tướng, lại dùng kinh A Di Đà tổng nhiếp Phật giáo, dùng tín hạnh nguyện nhất trọn tâm chỉ toàn kinh A Di Đà. Tại vì tu tịnh độ phải có ba điều: tín hạnh và nguyện, tức là tín này, tức là phải tin, hạnh tức là cái nỗ lực thực hiện của mình, và nguyện tức là cái hồi hướng, cái ý nguyện của mình. Và nếu không đủ ba cái đó thì không cách gì mà vãng sinh. Yếu dài, tức là kinh A Di Đà yếu dài chia nội dung tín, chia nội dung của cái sức tín, tín tịnh độ, tín Di Đà. Chia cái sức tín nó thành 6 phần. Gọi là thứ nhất gọi là tín tự này, tín tha này, tín nhân này, tín quả này, tín sự này, tín lý. Tức là 3 cặp. Đó. Tín nhân mới đầu tín tự, tín tha là 2, tín nhân tín quả là 4, tín lý và tín sự là 6. Thì cái tín tự là thế nào? Tín tự là mình biết rằng là một niệm hồi tâm quyết được vãng sinh, tự tâm cũng đủ cực lạc. Tức là biết rằng là tự tâm của mình vốn đủ sẵn cực lạc. Tức là ở nơi tâm mình mà nó mới thành, cho nên người ta hay nói là duy tâm tịnh độ. Tức là tịnh độ là ở nơi tâm. Bây giờ có nhiều người cho duy tâm tịnh độ thì nhiều người sẽ nghĩ rằng là vậy thì tịnh độ chỉ ở nơi tâm thôi, chứ còn ở ngoài không có cõi tịnh độ. Mà nếu hiểu như vậy thì nó thật bệnh. Đó. Tại vì cái giới ta bà này cũng là tâm sinh vậy. Cũng duy tâm, cái gì cũng duy tâm, nhất thiết duy tâm tạng. Duy tâm đó, nhưng mà nó vẫn có ở ngoài. Nó vẫn có ở ngoài. Đó. Nhưng mà nó vẫn là duy tâm. Tại vì phải ở nơi tâm như thế nào thì cảnh giới như thế nấy. Đó. Cho nên đồng một cảnh giới, nhưng mà người thấy sướng, người thấy khổ, cảm họ khác nhau. Bởi vì như vậy cho nên, chẳng hạn như là nếu mà mình muốn thể hiện được cái Tây Phương Cực Lạc này thì đương nhiên cái tâm của mình nó phải như thế nào. Đó. Cái tâm của mình nó phải thanh tịnh thì tự nhiên nó cảm ứng được cái cõi thanh tịnh, cảm ứng được cái thế giới an lạc thanh tịnh này. Thế thì cái ý nghĩa đó là duy tâm, cho nên nó duy tâm thiệt nhưng mà nó vẫn có cảnh giới ở ngoài thiệt, chứ không phải là nói duy tâm nên có nghĩa hoàn toàn ở nơi tâm thức của mình thôi, còn ở thế giới tịnh độ không hề có thật ở bên ngoài. Cái tín tử là vậy, tín tha là biết rằng là Đức Phật không hề có nói dối, mà Đức Phật A Di Đà cũng không hề có nguyện suông, cho nên tín vào tha, tức là tín nơi Đức Phật Thích Ca và Đức Phật A Di Đà. Trước hết là tín Đức Phật Thích Ca không hề nói dối mình làm gì. Cái thứ hai là tin nơi Đức Phật A Di Đà không có nguyện chặt, ngài không có nguyện chơi. Tại vì Đức Phật A Di Đà có 48 lời nguyện độ chúng sinh, thì đại khái 48 lời nguyện của ngài là nếu một khi ngài thành Phật thì cái cõi nước của ngài phải đủ những cái đức tính như vậy thì ngài mới thành Phật, còn nếu không đủ những đức tính như vậy thì ngài chưa có thành Phật. Thì đó là tín tự, tín tha, đến tín nhân. Tín nhân thì hiểu thì biết rằng là tán loạn xưng danh còn là Phật chủng, nhất tâm bất loạn làm sao không vãng sinh được. Tán loạn tức là cái tâm của mình đang còn nghĩ quẩn nghĩ bậy như vậy mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật đó nó còn là cái hạt giống để mà thành tựu sau này, huống hồ là nhiếp tâm chú tâm mà niệm thì chắc chắn là phải thành. Cho nên hồi xưa có ông già, ông đến xin tu, mà Đức Phật đi vắng và xin tu, gặp ngài Sa Lợi Phất là trưởng lão đấy, Phật từ chối cho tôi thay mặt Đức Phật, tại vì trong cái lệ của đạo Phật 60 tuổi xuất lên không được thọ tỳ kheo giới nếu xuất gia. Nó cho nên mà ông này 70 rồi, 70-80 rồi, cho nên dĩ nhiên không thể nào mà thọ tỳ kheo giới được nữa. Mà hồi xưa không có cái chuyện tu mà không thọ giới. Hồi xưa xuất gia tức là thọ tỳ kheo giới liền. Thời Đức Phật, thế cứ người nào xin xuất gia để Đức Phật nói chữ thiện lai tỳ khưu thì người đó trở thành một tỳ khưu đầy đủ. Thì hồi xưa là như vậy. Hồi xưa không có sa di, không có điệu chúng. Hồi xưa cứ xuất gia là tỳ kheo. Về sau này La Hầu La trở đi là còn quá nhỏ, dưới 20 tuổi, cho nên Đức Phật mới bày ra cái pháp là sa di. Còn hồi xưa không có, cho nên ông già này không thể nào họ tỳ kheo được. Và ông già cũng buồn quá, ông mới đi, vừa đi vừa than khóc là mình bạc phận vô duyên, mà bây giờ cái chết thì gần kề, mà muốn tu giải thoát thì không được đó. Thì làm sao mà có cái cơ hội nào đó để mà thoát, bỗng nhiên gặp Phật. Đức Phật mới hỏi ông, ông mới thưa như vậy, ông bảo thầy xin xuất gia mà không được. Đức Phật mới cho phép xuất gia, thuyết pháp cho nghe và chứng quả là hả. Bây giờ chư tăng mới hỏi Đức Phật mà sao kỳ ấy, ông này già tuổi như vậy rồi mà gặp Đức Phật có nhân duyên lớn như vậy, mà gặp Phật nghe Phật mới pháp lần như vậy chứng quả mà được cứu như vậy, mà ngoại lệ như vậy. Đức Phật bảo là ông chậm lụt như vậy mãi cho đến bây giờ 70 hơn tuổi rồi nó mới gặp được Phật, mới biết được pháp, mới được xuất ra. Mà chậm như vậy nó là tại vì do cái nhân nhỏ và cho nên chậm đó. Nên nó kết quả nó chậm lụt. Là người cái tiền kiếp của ông ngày xưa, ông là những người đi đốn củi, rồi ở trong rừng vô tình bị cọp đuổi, rồi ông hoảng sợ ông chạy. Lúc đó ông chẳng có phải là vì sự giác ngộ mà niệm Phật hay là vì gì đó, mà ông vì an nguy mà niệm Phật, cho nên vừa chạy vừa sợ, nó nam mô Phật, nam mô Phật, nam mô Phật, ông vừa chạy vừa la vậy. Thì đó là lúc đó tán loạn xương xanh đó. Mà rồi trải qua nhiều đời nhiều kiếp, cái do cái niệm nam mô Phật đó, thì nó vẫn có nhân duyên gặp Phật. Nhưng mà nó phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp vô cùng lâu lắc rồi thì nó mới gặp. Mà cái kiếp nó gặp Phật rồi cũng phải chậm chế cho đến độ mà già rồi mới gặp, bởi vì cái quả nó tán loạn, cái nhân tán loạn cho nên cái quả nó như vậy. Thế thì tán loạn xung quanh nó mà còn là cái quả để mà được gặp Phật, huống hồ là chi tâm nhất tâm mà xưng thì làm sao không được. Nó gọi là tín nhân, cái nhân đủ là tự nhiên cái quả nó đủ. Còn tín quả thì đối với các bậc thượng nhân đều do niệm Phật được sinh tịnh độ, thì cái nhân duyên mà niệm Phật sinh tịnh độ nó giống như là ảnh với hình, không bao giờ nó rời nhau. Đó. Bóng với hình ấy, cái có hình đâu thì bóng đó, nó không có rời. Thì cũng giống như niệm Phật đâu thì tự nhiên tịnh độ nó đó, nó không có rời. Cho nên tin cái quả của nó như vậy, hệt như vậy, nhân và quả nó không rời. Tín sự là tin rằng là thật có cực lạc quốc độ, không có giống như là tức là chuyện trang sinh nằm mơ, trang chu nằm mơ, tức là cái gì nó mơ huyền, không biết đâu là thật đâu là giả, ảo ảo mộng mộng. Tại vì trang chu một bữa nằm mơ thấy mình là bướm, trong cái giấc mơ ông ta thấy ông ta là con bướm bay lơ lửng ở trong bầu trời. Thế khi ông ta tỉnh giấc thì trang chu than thốt một câu, chẳng biết rằng là hôm qua chu nằm mơ thấy mình là bướm hay là bướm hôm nay nằm mơ thấy mình là chu. Không biết cái nào là mơ, biết đâu mình đang còn trong giấc mơ của con bướm à? Mình cứ ngỡ là mình hôm qua mình mơ là bướm, mà biết đâu mình đang sống trong cái giấc mơ của con bướm. Cho nên không biết mình là bướm hay mình là chu nữa. Thế thì ở đây ngài bảo là phải tin thật như vậy. Đó. Tức là cái thế giới Tây Phương nó không giống như là mơ hồ như vậy, mà nó chính xác, nó có mơ hồ lửng lơ kiểu như giấc mộng của trang chu. Còn tín lý là nói rằng là y báo chính báo của nơi Tây Phương nó không ngoài một niệm nhất tâm hiện tiền, đó là vô lý, tức là duy tâm đó. Tức là nói y báo và chính báo, y báo tức là quốc độ, chính báo là chính nơi mình. Thế thì khi mà mình tu phước đức chừng nào đó thì mình được cái y báo và chính báo từng đó. Nếu mà tu phước đức ít đó, thì cái y báo của mình, cái chính báo của mình là ít. Mà nếu phước đức nhiều thì y báo, chính báo mình nó nhiều. Chẳng hạn do nơi cái dữ giới, như công trước mình học Đức Phật, và do nơi dữ giới Đức Phật có đến 32 tướng tốt, 84 vẻ đẹp đó. Là bởi do nơi các sự chỉ giới. Chẳng hạn Đức Phật bảo rằng là người nào thường xưng tán kẻ khác, xưng tán Đức Phật, xưng tán các bậc mà đáng cung kính, xưng tán những người mà thiện, thì người đó về sau được cái tiếng tốt, cái âm thanh tốt đó. kẻ nào mà thường thích thiện pháp hay hoan hỉ với các thiện pháp của người khác và thích hành thiện pháp, ví dụ người đó luôn luôn được cái khuôn mặt là rạng rỡ, được cái sự mà tốt cái tướng. Thế thì tùy theo Đức Phật nói rằng là cái do nơi cái phước đức mình tu thì mình được cái chính báo là về thân của mình, còn y báo là về cái thế giới của mình, về cái quốc độ của mình. Chẳng hạn như là mình cái thích chiến tranh, lòng mình nóng nảy giận dữ thì mình sinh một cái quốc độ là quốc độ nó mới chiến tranh, mà nếu lòng mình thanh thản và yên bình thì mình sinh một cái quốc độ nó hòa bình, thì cái quốc độ mình sinh gọi là y báo, và cái thân của mình gọi là chính báo. Thế thì biết rằng là tất cả y báo chính báo của cõi Tây Phương đó, nó không ngoài cái tâm niệm của mình. Cho nên mình muốn được như vậy đó, thì cái tâm niệm của mình phải chuẩn bị như thế nào, là ở nơi tâm niệm của mình hết. Thì chính vì như thế đó mà còn đó là cái nội dung của tín mà chia làm 6 như vậy. Còn của nguyện thì ngài luôn luôn nêu cái khẩu hiệu là yếm ly ta bà hân cầu cực lạc, và luôn luôn chán ghét cái thế giới ta bà này và mong cầu cực lạc, tức là thích thế giới cực lạc và chán bỏ thế giới ta bà, không có xây dựng ở thế giới ta bà. Chẳng hạn những người đắm nhiễm ta bà, tức là làm sao là mê đắm cái thế giới ta bà này, mê đắm hành trì hay là làm cái gì đó mà nguyện rằng là nếu tôi làm không được kiếp sau tôi tái sinh mà tôi thực hiện thì đó tức là ta bà đó. Còn như là sinh trường, như là khuynh hướng của ngài đây hay là tình độ tông đây là không có nguyện là sinh trở lại ta bà nữa, tại vì nguy hiểm lắm. Liệu là khi mình tái sinh mình có tu tiếp được không, chuyện đó mình không thể trả lời được, bởi cái phước của mình nó đậu tới đâu mình đâu có biết. Cái phước của mình nó chỉ được, nó không đậu tới tu hạng, tức là nó không tiếp tục trở thành một thánh tăng nữa, mà nó chỉ là hạng bình, hạng thứ, hay là bình thứ, ví dụ giống như đi thi vậy. Mà nếu mà nó hạng thấp á, thì mình sinh làm vua, sinh làm thủ tướng, sinh làm ông gì chết mình luôn á. Mà sao mình biết được chắc chắn là kiếp sau mình tu tiếp? Mình đâu có thể biết được, bởi cái phước của mình nó trổ tới đó thôi. Tại vì khi mình tu á, đâu có phải lúc nào mình cũng ngồi mình miệng là mở ông A Di Đà Phật, hôm nay tôi tuyết kinh nên là nguyện cho đời sau tôi tu đó. Sau khi tụng kinh thổ năm mua diệp Phật, tôi tụng kinh xong nguyện đời sau tôi tu, nếu mà quả tình nguyện như vậy thì tu. Nhưng mà đâu có đâu, có nhiều khi mình ngồi mình có nói chuyện nam mua diệp Phật cầu cho một lát rồi người ta cũng đủ tiền đang tôi làm chuyện đó, nam mua diệp Phật cầu một lát hay tôi thành công đó ra có chứ. Chứ mình đâu có phải bảo là khi tất cả bây giờ cái công đức của mình làm nó có được á, thì mình hồi hướng của cái này cái kia nó chạy lung tung hết. Thế thì cái nào mà nó mạnh nhất thì mình sinh vô cái đó, nó lái đi trước chứ. Nó đâu có thể nào mà đồng một lúc mà mình được bao nhiêu những cái quả. Nó phải cái quả nào mạnh nhất thì nó trổ trước. Trong bao nhiêu cái mình hân cầu thì cái nào nó mạnh nhất thì nó đến với mình trước. Đó. Thế mà nếu mà chính khi mà mình tu mà chỉ Nam Mô Di Phật cầu cho tôi giải thoát nha. Nam Mô Di Phật cầu tôi giải thoát nha. Tôi làm cái này cầu giải thoát. Hôm nay tôi ngồi nghe pháp và cầu giải thoát đấy. Hôm nay tôi ngồi tụng kinh mà cầu giải thoát đấy. Hôm nay tôi thọ bát ăn chay là cầu giải thoát. Nhất mình nếu mình cầu như vậy đó, thì giải thoát. Thì nó không còn cái đường lối nào hết. Đó là nguyện đó. Cho nên nguyện thì thiết tha. Mà khi như vậy tức là niệm Phật cho đến độ mà đó, tức là mình không còn hân cầu một cái gì hết, tức là không có một cái gì làm cho mình chi phối. Nhưng phải mình đang cầu cái này xong cái mai mình bảo thôi nghỉ một bữa, hôm nay cầu cái ngoài đời một chút đó, cầu cho người bạn của mình được cái gì một chút, thì nói ví dụ như thế. Thì như thế đó là vọng tưởng còn đeo đuổi, và như thế đó là nhân ngã hay còn đó. Cho nên thực sự mà khi mà mình tập trung hết lại để mà mình rót vô một cái quả đó, thì tự nhiên cái niệm Phật nó thành giống như nãy ngài nói vậy đó. Mình còn buông bỏ cái thân tâm thế giới, mình không còn cầu cho cái thân này đạt nữa, mình không cầu cho cái thân này đạt nữa, mình không cầu cho cái thân này mạnh khỏe nữa. Nó chết lúc nào cũng được, không cần. Thân này là trước sau nó chết mà, thân này là đồ gốm mà. Cho nên còn hơi thở đó thì chỉ cầu một cái là vãng sinh, còn hơi thở là chỉ cầu vãng sinh, tức là buông bỏ được thân tâm thế giới. Một cái chi tiết như vậy thì mới thành cái quả tịnh độ đó. Thế thì khi niệm Phật như vậy thì tự nhiên buông bỏ thân tâm thế giới được, niệm Phật như vậy thì cũng buông bỏ được nhân ngã thị phi. Mà khi như thế đó thì cái nguyện nó mới tiếp, và như vậy đó thì chắc chắn nó chỉ có một quả nó chủ. Còn đây mình đâu có biết được, mình đâu có biết được rằng là kiếp sau mình còn giữ được cái nhân duyên tu tập hay không, mình không thể lường được trước. Tại vì những cái nhân duyên mình làm phước, mình tu phước, mình cúng Phật, mình cúng Tam Bảo, mình xây chùa, in kinh tạo tượng, bao nhiêu công đức của mình cứu tế chúng sinh, nhiều khi rất nhiều cái mình đâu có nhiếp nó vào cái chuyện giải thoát đâu. mình đâu có nhiếp nó vô, mình toàn nhiếp vô những cái gì, cái thân tâm của chúng ta của mình không à. Và như vậy nó sẽ trổ những cái đó cho mình. Và khi nó trổ như vậy, liệu là khi mình có cái phước lớn như vậy, mình có mình có biết tới đạo nữa không đó. Thì cái đó nó khác. Tuy là cái nhân duyên đạo mình nó vẫn có, nhưng mà mình hiện tại mình đang bị mất đi, tức là mình bị nó làm cho trì trệ và kéo dài hơn nữa cái nhân duyên đến đạo. Tại vì mình lại vọng tác những cái nhân duyên mới, mà những nhân duyên mới vọng tác mạnh lắm, nó lại lôi mình đi, thành ra càng ngày mình càng đi xa với cái hướng đó. Tuy là nhiều đời nhiều kiếp rồi mình cũng sẽ gặp lại, nhưng mà mình bị mất một thời gian quá nhiều đối với cái kẻ đồng tu của mình nếu họ chuyên nhất. Thế thì chính vì lẽ như thế đó mà phải là yếm ly ta bà và hân cầu cực lạc, tức là phải nghĩ đại khái mà giống như thầy Chí Năng mà thấy nói rằng là tôi tập tu làm sao mà tôi thấy là thế gian này không có cái gì của tôi nữa, và con nhìn